Sáng giờ mình chưa niệm một cái Nam Mô A Di Đà Phật nữa, thành ra cái chùa Tường Quang này tu tịnh độ sao đối khác lạ, cái là thầy chỉ có chú trọng đến ba chữ Pháp Bồ Đề Tông, bốn chữ, thì bởi vì thầy đó lấy đó là nằm nền tảng cho cái tu học đại thừa. Thực sự là nếu mà như là Ngài Tịnh Không hoặc là những cái đại sư mà theo một truyền thống mà Trung Hoa mà giảng về tịnh độ là luôn luôn là lấy chữ Bồ Đề Phát Bồ Đề Tông là cơ bản, bởi vì đó là trong cái kinh Vô Lượng Thọ đã nói điều đó, tức là ba hạng thượng trung hạ đều phải lấy Pháp Bồ Đề Tông làm căn bản. Thành ra nếu mà đi theo như Ngài Pháp Quang giảng về đó, niệm Phật chánh hạnh hay là thường thường phải căn cứ trên cái tài liệu của Ngài Pháp Nhiên và tổ tịnh độ của Ngài bên Tịnh Độ Tông bên Nhật Bổn, thì nói rằng chỉ cần lấy một câu A Di Đà Phật, ngoài ra không cần cái gì hết, nên một câu A Di Đà Phật làm căn bản. Nhưng mà thầy nghĩ cái đó là không phải là cái hạng sơ cơ làm được, bởi vì nếu mà giả sử mà quý vị mà tu A Di Đà Phật mà quý vị chưa quăng hết tất cả một vị chuyên niệm A Di Đà Phật đó, thì thầy nghĩ rằng chưa chắc được phát khởi lòng tin đến A Di Đà. Vậy thầy nói ví dụ như bây giờ, nói bây giờ mình tu tịnh độ, bây giờ mình giao hết niềm tin của mình cho Đức A Di Đà, nhưng mà chưa chắc. Thầy ra cho thí dụ đó, quý vị gặp một người xa lạ, tự nhiên biểu tin tôi đi, tin tôi 100% đi, quý vị tin không? Dĩ nhiên là không, bởi vì phải có thời giờ, không có thời gian nghiên cứu rồi xem xét của cái người đó như thế nào, rồi hiểu rõ cái cá tính người đó, rồi phải hiểu rõ ở những người đó đang làm cái gì, rồi từ từ cái người đó gây cho mình cái niềm tin thì mình tin được. Thành ra nếu mà mình giả sử người vô mình nó mua gì là Phật tin ta liền ta sẽ được cứu thì cái đó được, nếu mà cái người đó có khăn thì rất là thông chứ, với Đức A Di Đà từ vô lượng kiếp thì cái đó dễ dàng. Còn thí dụ như mình đó thì nói được đó hơi khó. Thành ra bây giờ mình phải có một cái gì mình đi vào để gây cái niềm tin cho mình, để gây cái, thì thầy không biết tại sao là từ lúc mà thầy về Mỹ đến giờ đó, tức là 2000, năm 2000, thật sự cái kinh nghiệm đại thừa của thầy đó nó đi qua nhiều giai đoạn lắm. Hồi xưa lúc mà cái đây 22 năm, lúc 1985 lúc thầy bắt tâm học Phật, thì xưa thầy đi qua Mỹ năm 75, rồi cái thầy ở bên Maryland 10 năm á, bên đó hồi đó nhiều ma bít lắm, chùa chiền cũng đâu có đâu, giao tiếp với Mỹ không mà đi học, ông trường Mỹ, bạn với Mỹ, ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, thì năm 10 năm đâu có nhớ gì đến Phật pháo đâu, mà ai đâu có ai mà có cái nhân viên để đưa mình vào, 10 năm đi hoang, không, rồi năm 85 thì qua đây. Là tự nhiên thầy có cái duyên, thầy gặp được Phật Pháp trở lại, tự nhiên nó phát khởi. Rồi không biết tại sao tự nhiên thầy đi mua một cái bức tượng Quan Âm, mà thầy đến một tiệm, hồi xưa có một tiệm bây giờ chắc dẹp rồi, tiệm bán đồ cũng như đồ cổ vậy đó, đồ gift á. Rồi cái thầy thấy để đức tượng Đức Quan Âm nhìn qua mặt ra đường, thầy thỉnh tượng như thầy tự nhiên bắt đầu lúc đó khởi cái tâm ghê gớm. Là lúc đó bắt đầu không biết tại sao thì có những cái ngày là khi mà phát khởi, khi mà phát khởi niềm tin một cái gì đó, tự nhiên nó mạnh dễ sợ lắm, nó làm như cái cơn sóng, mà cái cơn sóng rất là mạnh. Có nhiều khi nhiều đêm thầy khóc thì nghĩa là không trai con trai chứ, mà nhiều đêm sóng hối tự nhiên khóc òa lên, tự nhiên thấy mình sao mà thiếu thốn một gì, bao nhiêu nay mình đi lạc đường, sao mình tự nhiên cảm nhận mình tại sao mình tội lỗi nặng nề như vậy, hồi xưa làm bao nhiêu là tội, mà hình như mình sinh ra để tạo tội đó. Tạo một cách vội vã, tạo như là mình sắp sửa không có giờ để tạo nghiệp, chứ muốn tạo nghiệp ngày đêm tạo nghiệp. Bây giờ nghĩ là sao sao mình có thể làm như ngu si vậy, không có gì cũng thiện căn hết à. Mà thầy nói đó, bước vào Phật pháp là cái thiện căn sâu dày của mình không phải dễ, không phải là dễ bước vào đây, nhất là khi mà mình không có tự hào. Nhưng mà nếu mà giả sử mà bước vào mà một cái chùa mà người ta biết giả hai chữ đại thừa đó, thì cái đó lại càng khiếm nữa. Mà đến chừng mà nghe đến chuyện pháp Bồ Đề Tông nữa thì cái đó lại càng thiếu. Thì ngày hôm nay đó thì thực sự thầy cho cái in cuốn này lâu lắm rồi, cái quyển nghi thức pháp Bồ Đề Tông các vị có đó không, lập ra là do ngài Thích Nhất Chân soạn, lập trong trang 1, trang 3. Thì cái này thầy hình như là 5 năm về trước thì đã in ra rồi, đã cho một người Phật, một đệ Phật tử đọc lên băng, có phát hành, nhưng mà chưa bao giờ thầy làm một cái lễ mà phát Bồ Đề Tông cho Phật tử ở chùa này. Đến chừng kỳ rồi thầy qua bên Bình Lục, hình như cái chùa đó nó Phật tử nó có thiện căn dễ sợ, ông thầy trụ trì giỏi, mà họ tính tâm còn mạnh nữa, mà chương trình nó học nó là Phật pháp học. Khóa thì qua kỳ rồi là khóa hao thứ 21, tức là tôi đã từng mường như là thỉnh 21 vì giảng sư hay hơn nữa để mà về đó giảng không. Thì thầy đem theo cái nghi thức pháp Bồ Đề Tông. Thì bữa đó buổi tối hôm thứ năm thanh sĩ Tiền Thiện có làm tối thứ sáu, tức là tối ngày thứ nhất thì lúc đó pháp làm cái lễ pháp Bồ Đề Tông. Thì cái cô mà một cái cô Phật tử thì nói đó, cái thiện căn cũng ghê gớm. Cô nói là cô khi mà cô lúc mà tôi làm cái lễ, không phải hình như không phải lễ Pháp Bồ Đề Tông mà lễ mà thọ Bồ Tát giới đó, thì cô lạy xuống thì cô thấy chư Phật hiện ra trước mặt này nè, mà phóng ánh sáng chiếu khắp hết cái đạo trường đó. Thầy chính thầy không thấy, mà bữa đó làm rất là trang nghiêm, không biết cô mấy cô có thấy không, rất là trang nghiêm. Họ làm bên Kinh Lực, họ rất là tổ chức, rất là có hơi quy củ. Mà thầy thì tỉnh tiến rất là khó, mà càng khó ta lại càng thích ngộ, là có biết gì có duyên, chứ không phải là dễ tính mà ta thích đâu, chưa chắc đâu. Giả sử mà ngồi cười cả ngày mà ta không thích thì ta không thích mà. Tại vì không có duyên, hiểu không? Cũng như thầy nói mấy cô hồi xưa mình nhỏ mình đi hay coi hát cái lương hay là mấy ông hề á, có nhiều ông hề ông làm hề mình thấy rõ ràng là rất là buồn cười, mà nhiều ông hề nói cũng hề mà ta sắp tìm thấy vô duyên vô cùng, phải không? Hề rất dở không, thành ra cái gì cũng vậy, cái cuộc đời nó phải có duyên hay không à. Thì cái phương pháp này đó là để mà mình khởi được cái thật sự mình có cái chủng tử trong tâm, nhưng mà mình chưa cho nó phát khởi. Thì hôm nay nhân cái ngày vía Đức A Di Đà thì thỉnh thể là cái dẫn kinh A Vô Lượng Thọ là ba phẩm thượng trung hạ đều phát Bồ Đề Tông. Còn trong kinh Quán Bồ Đề Thọ khác, Quán Bồ Đề Thọ lại nói cách khác. Thì bây giờ mình đang cái quyển kinh Bồ Đề Thọ thì thật sự người Tàu không có duyên với quyển của kinh Bồ Đề Thọ, mới sau này bắt đầu thôi, tức là bắt này tuần người ta tỉnh không rồi đi thôi, chứ còn trước đó là người Tàu thích quyển kinh A Di Đà nhiều hơn. Bởi vì kinh này là nhỏ, dễ tụng, dễ đọc, dễ nhớ. Mà kinh Vô Lượng Thọ thì nó rất là thịnh hành ở Nhật Bổn, nên là sau này bị ảnh hưởng Nhật Bổn, thì đã bắt đầu kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ bắt đầu quan trọng. Thì bây giờ thầy sẽ giảng sơ về nghi thức pháp Bồ Đề Tông, rồi một tí nữa sau khi giảng xong mình sẽ bắt đầu phát. Thực sự như vậy là Bồ Tát đó, độ chúng sinh đó, mỗi cái vị thì nghi thức họ có một cái sở trường và họ theo một cái phương diện để họ phát Bồ Đề Tông. Ví dụ như có nhiều người thí dụ như thấy Phật pháp suy vi pháp Bồ Đề Tông, có người thấy là chúng sinh không có trì giới pháp Bồ Đề Tông, có người thấy như thế nào thế nào đó ngoại đạo hung hăng pháp Bồ Đề Tông. Thì trong cái quyển kinh Tại Gia Bồ Tát Giới thầy có giảng rõ. Thì cũng như nãy có người đưa thầy cái Hoằng Nhất Thượng Đại Sư này, thì đây là một cái điển hình của một cái người nhìn thấy được giới luật, các người xuất gia không có trì giới, thị hiện trì giới để mà giữ vững Phật pháp. Thành ra Phật mỗi cái vị thiện thức họ có một cái hình thức là độ sinh, mà nhưng mà không chắc là hình thức nào cũng là tốt nhất chưa chắc, tùy theo cơn mình. Có nhiều người không thích trì giới nhưng mà thích cái khác, thì có những Bồ Tát khác học thì cái khác để phát Bồ Đề Tâm. Ví dụ như người ví dụ tại gia nói vẫn muốn đi ăn nhà hàng, vẫn muốn là đi coi hát, nhưng mà muốn phát Bồ Đề Tâm thì cũng có, Phật cũng cho cái đó. Chứ không bắt buộc mỗi người nghĩa là sau khi vô học Phật đều phải cầu đầu, hay là đều phải tuyệt dục, hay đều phải đoạn dục, không phải vậy. Không? Đức Phật mình rất là tùy nghi phương tiện để từ từ dẫn chúng sinh vô đây. Thì cái nghi thức Phát Bồ Đề Tâm này có 3 phần. Phần nhất là phải sám hối, rồi phần thứ hai là quy tâm bảo, và phần thứ ba là phát tâm. Thì đầu tiên là phát tâm Bồ Đề, rồi kế là phát tâm Đại Bi, rồi kế đó dùng công đức phát tâm của mình hồi hướng chúng sinh. Thì thầy nói đọc cái này là thấy rằng là Nhất Chân dịch rất là hay. Nếu mà nói mà dễ giảng về tịnh độ thì thầy Nhất Chân là thượng thủ, cao thủ, phải không? Đệ tử đầu được sám hối, tức là đệ tử gì đó, ví dụ đệ tử Thích Pháp Chánh, à quý vị đệ tử gì đó, dụ âm đệ tử gì đó, từ vô thủy đến nay, khi mà thầy đọc không, tôi lăn trong vòng trong luân hồi mang đủ thứ thân, từ thân cõi trời đến thân địa ngục, tạo đủ loại nghiệp, từ nghiệp nhân thiên đến nghiệp ác đạo, chiêu cảm quả báo luân hồi, chịu bao đọa đầy, trải bao cam khổ, vẫn không tỉnh ngộ, đam mê trong nhà lửa ba cõi, đấm đuối trong vũng lầy tử sinh, được chút phước báo cõi trời thì tự kêu tự mạng, coi thường lời giáo huấn của Thế Tôn. Tức là các vị trời nhất là cõi sắc đó, nói Phạm Thiên đó, ông nói là cái tâm kiêu mạn rất là dữ, ông tự cho ông là người sinh ra cõi Tà Bà này, không, ông sáng tạo vũ trụ, có những cái bậc như vậy. Thật sự họ cũng không thấy họ kiêu mạn nữa, nhưng mà bởi vì vô minh, không, họ có chút công đức, họ ví dụ tướng to, tướng hảo trang nghiêm, phước báo lớn, ai cũng vậy à, ngay mình vậy, mình giàu có chút coi sao? Cái đó là cái bệnh của con người chứ, bệnh chung của người ai cũng vậy à. Cái người mà từ mà nghèo mà đến mà khi giàu mà vẫn còn biết giữ cái kim cung, người đó giàu lớn, người đó giàu lớn, người đó sẽ giàu rất là giàu. Còn mà giàu mà chúng chút xíu mặc độc kiêu mạn là cái nghèo này nó hết giàu liền, mau, rất là mau, nó xuống rất nhanh. Thành ra mình phải giữ cái kia là âm đức, cái đó rất là quan trọng. Coi thường là giáo huấn của Thế Tôn, lơ là tâm thương xót của chư Phật, tức là coi thường chư Phật, nô lệ trong xiềng xích của ngũ dục mà tưởng đâu là hạnh phúc chân thật, mù lòa giữa tâm tố của vô minh mà ngỡ đâu là tri kiến chính xác. Thành ra mình, ví dụ mình nói mình tin Phật, mình cảm thấy thương xót những cái người đi những cái chỗ đạo khác, hay đi lầm đường lạc lối, thì ở cái cương vị của họ, họ nhìn mình, họ cũng thương xót cho mình, họ muốn trở lại, họ muốn đến, họ cứu vớt mình, họ thấy mình thiệt là lầm đường lạc lối, hiểu không? Thì chúng sinh nào họ cũng có cái là thắng giải, khi mình chấp nhận điều đó là đúng thì nó là chân lý. Thành ra tại sao có sự chiến tranh giữa tôn giáo là vậy? Thế nên rời xa tam bảo, thân cận tà đồ, lạc đường ngoại đạo, muôn kiếp sai lầm. Đệ tử ngày này khẩn thiết phát lộ sám hối các tội lỗi trên. Tuy nhiên một mai chợt tỉnh chỉ biết lo cho chính mình. Hồi nãy nói là phàm phu, bây giờ đến đây nè, hết lòng cần cầu giải thoát, chán ghét thế gian, sợ hãi luân hồi, kinh hoàng sinh tử. Đây là nói với ai vậy? Thành Văn nói tiểu thừa. Thế nên bất tín đại thừa, không tin đại thừa, nghi ngờ đại đạo, là con của Phật mà không dám phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh, là con của Phật mà không dám thọ nhận bao kiếp luân hồi, hành Bồ Tát đạo lợi ích chúng sinh, là con của Phật mà bỏ mặc sự nghiệp thành Phật độ sinh cho bất cứ ai gánh vác. Không nên phiền mình, không phải lỗi, cái đó không phải phần của tôi, không phải trách nhiệm của tôi, không chút quan tâm ủng hộ, không chút tán thán khích lệ mà còn hủy báng nữa. Là con của Phật mà lại hủy báng giáo pháp đại thừa, cho đó là pháp ngoại đạo. Đây là tội lỗi, thì là bán pháp cực kỳ nặng nề. Nhưng mà vô minh, bởi vì học một kia là gì, ít ngồi đá giếng, biết một cho là mình biết hết rồi. Cái là bị cái là gì, trong Phật như là cái sở tri kiến, cái điều mà mình biết nó tự lòng cho chướng ngại cho mình. Thành ra sở tri chướng, sở tri tức là điều mình biết, chỗ mình biết nó chướng mình lại, thì là sở tri chướng. Còn phiền não chướng tức là cái phiền não mình làm chướng ngại cuộc đời đường giải thoát mình, thì là phiền não chướng. Phạm phu thì bị phiền não chướng, bên nhị thừa họ bị sở tri chướng. Chẳng qua cũng vì tập khí ích kỷ ngã chấp xưa nay, thấy không? Tới biển cái quen lo cho chính mình rồi, bây giờ thấy được đạo Phật cũng chỉ lo cho chính mình thôi, không dám mở tâm về người khác. Mà ngàn người thấy người khác mở tâm về chúng sinh thì lại khỉ báng cho là ngoại đạo, cho là bà la môn, cứ là điên đảo chí cực. Nên nay gặp được đại đạo cũng chỉ bo bo thủ giữ tự kỷ, chẳng dám phát tâm về người. Thành ra quý vị mình hôm nay bước vào đây, nếu mà giả sử thiện căn chín muồi thì làm sao mà bùng vỡ một cái cho là kêu là gì, cái suối nguồn tâm linh phải, nó kêu là nó con cái suối tâm linh mình phải phục trào ra, nó phải ra như suối vậy đó. Thì thể nghiệm đi, nếu mà người cảm thấy mà tha thiết cái linh mà nó như giống như cái nguồn thác mà từ trong mình nó đổ ra, mình nghĩa là nghĩ đến chúng sinh mà rưng rưng nước mắt, mình nghĩ đến chư Phật, mình nhảy một nhảy là tức là mình đã thể nghiệm được tâm bồ đề rồi. Thành ra thầy nói là cái đức tin tôn giáo khi mà nó phát rồi nó mạnh dễ sợ lắm, nó khủng khiếp lắm. Chứ nếu mà còn lờ là tới rồi cũng thắp nhang bái bái rồi ra vô hàng ngày đó, thì cái đó thiệt sự là cũng là đứng bên lề của đức Phật, của Phật pháp thì chưa có vô được kim nào hết. Khiến nên lìa xa đại đạo, tương lai Phật chủng cành khô, mưa pháp may sao không còn người trung tuôn, chúng sinh khổ đau nhờ ai đắc độ, thấy không? Cái tâm kết lời văn tha thiết như vậy, thấy không? Đọc mà không chỉ đọc mà không thấy mà cảm thấy nhận được cái sự mà nó là cái tâm mình không rung động thì thầy nghĩ chắc là đến đây đó. Hồi đến đây thì bắt đầu thầy, hồi cái đoạn đó thầy đọc, rồi đến chừng bắt đầu chữ nên con ngày nay bắt đầu thì bắt đầu quý vị đọc theo. Nên con ngày nay thành tâm khẩn thiết, sám hối tâm tính ích kỷ, chỉ biết lợi mình, nguyện cùng mười phương chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền xót thương cho con mà chứng minh gia hộ. Từ nay cho đến tận cùng vị lai xin bảo bọc con, xin che chở con, cho con thoát khỏi mọi tội vô minh ái đắm thế gian, mọi tội tà kiến chấp trước ngoại đạo, mọi lỗi tự kỷ lợi kỷ không màng cứu khổ thế gian. Cái này đó, khi mà cái tâm mà phát lên như vậy là tâm đại thừa. Bởi vì người bên tiểu thừa không phát tâm này là họ không cần ai gia hộ, họ tự họ làm, họ tự họ đi, họ tự độ, tự họ làm hết. Đức Phật đã vào lịch sử rồi, vì chỉ còn pháp thôi, tự họ thắp đuốc tự họ đi. Còn mình còn cầu chư Bồ Tát Thánh Hiền để mà gia hộ mình, đây là tâm đại thừa. Bởi vì cái người đại thừa họ ý thức rằng cái thân phận họ trong cái biển khổ sinh tử này là không có nhầm nhò, họ không có lực gì hết đó. Thành ra khi mà quý vị tu có nguồn tình độ là cần cái tà tha lực vô cùng, thì quý vị phải bỏ cái tâm tự ngã đi. Tức là quý vị đừng có nghĩ rằng ồ tôi còn cái sức này để tôi tự lo lấy, tôi làm tự làm đấy, tôi ngồi tôi thiền định, tôi ngồi tôi làm gì đó. Nếu mà cái người đó mà thèm biết cái pháp tôn môn tình độ bên Hiệp Mật Giáo sao, nhưng bên Thiện Giáo là phải dùng cái tâm đó hoàn toàn tha thiết, tất cả là Đức A Di Đà lo cho mình hết. Tại sao bên Tịnh Độ Tông không phát triển trong cái người Mỹ được, là họ thấy giống bên kia, họ không phân biệt được, họ nói ủa tôi đã chán cái đó rồi, tôi nghe đây tôi nghe cũng giống vậy sao vô được, nhưng mà nó có cái khác, phải vô một kiện mới thấy nó khác. Rồi đến chương 3, Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh, thì cái người Di Đà quấn bon thì mình lại xuống lại ba này, thì là sám hối của mình, thấy không? Hồi thầy nói đến chừng đoạn nào bắt đầu thì thầy đọc mình thì quý vị im lặng, rồi chúng ta đọc đến thầy ngừng lại thì thầy nói đọc với thầy thì bắt đầu quý vị đọc theo, thấy không? Chỉ vì đây in chữ giống nhau hết, thầy quên không thể in, thầy không để ý. Rồi xong rồi sám hối xong ngắn gọn, bây giờ mình quy y tâm bảo. Quy y tâm bảo thiệt sự mình tưởng là đơn giản nhưng mà không đơn giản, là bởi vì thầy dám nói đó, nếu mà thật sự mà quy y tâm bảo chân chính đó, nó có lực lượng rất mạnh. Là thí dụ như nó mà quy y Phật là không còn quy y thân thần quý vật đó, là mình bước vào cái đền thờ mà của ngoại đạo hay là hòa chúa xứ hay là ông gì đó văn công quan thánh gì đó, không bao giờ mình lạy, mà không bao giờ mình có tạm cảm tưởng mình quy y chỗ này nữa. Nhất là khi mà đã thọ Bồ Tát giới đại thừa rồi đó, là họ mình có đức hạnh là họ phải cùng cung kính mình. Thành ra ví dụ mình bước vào một đền thờ đến như một người bạn mình ngồi ngoại đạo, họ mời mình đến đi, mình ví dụ như nói đi đền ông thánh nào đó hay là đền bà chúa nào đó, ví dụ họ vô nó mình cũng đứng mình chắp tay xá họ một cái lịch sự, thấy không? Thế gì bắt tay, thấy không? Mình bắt tay đi. không? Thì bây giờ mình sáng mình thấy người cũng như đây là một người có đức độ, một người thiện ở thế gian, một người lành, không? Lịch sự chào ông cái, cung kính chào ông cái, không có mát gì hết. Không phải mình quy, không có sợ cái đó. Quy Phật, chúng con hướng về đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng chư Phật, vì luôn thương tưởng đến con cùng với tất cả chúng sinh, hằng vì muốn cứu độ cho cùng với tất cả chúng sinh, vì nguyện che chở cho con cùng với tất cả chúng sinh, nên các ngài tỷ hiện ra đời như các bậc tối tôn trong thế gian này, để giữa biển khổ bao la con có hải đảo kiên cố, và giữa sóng cả phiền não con có bờ bến vững bền. Cái này giống như thơ thấy không, cho con và tất cả chúng sinh luôn có được nơi nương tựa, luôn được chốn an lành để tiêu đi bao sợ hãi, để tan hết nỗi mọi ưu phiền. Khi mà quý vị thực sự quý vị khi mà quy y Tam Bảo đó, thì tâm quý vị an vô cùng. Quý vị có một chỗ mà nương tựa vững chắc, có một cái chỗ mà mình thấy nó một cái chỗ linh thiêng cho mình, nghĩa là nó có tâm nương tựa, nghe không? Còn mình quy y rồi mình thấy tâm bốn chốn, thấy tâm bất an, nó thật tức là mình chưa có chỗ nương tựa. Cũng như quý vị học pháp môn cũng vậy. Tôi nói quý vị pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là pháp môn nào cũng phải học, nhưng mà không phải bây giờ. Không phải bây giờ. Không phải là bạ kinh nào cũng đọc, không phải bạ CD nào cũng nghe, không phải bạ chỗ nào vô chùa nào hay am nào miếu nào chộp được cái CD cái gì mừng lắm, ngấu nghiến nghe nghe. Không biết họ giảng cái gì, ông này đánh bà kia mình cố rầy rầm. Hai cái tư tưởng mâu thuẫn, bữa nay thì nói thiền, mai nói thiền ấy. Thành ra mình khi mình không có tính tâm tịnh độ, mình nói mình tu tịnh độ, mình nghe cái chỗ nào ấy cái mình cũng thử. Cũng như vô nghe nói cái gì đó phong môn nào lạ lạ, mình cũng muốn vô thử. Cái là nguy hiểm cho mình, thấy không? Thành ra cái dù mình đi mà một cái phong môn đó, mình cố gắng, mình phải có cái khởi, cái tính tâm phong môn đó, thì mình phải đi theo cái phong môn đó, thấy không? Chứ nhất định không có cái thay đổi cái lập trường của mình. Chứ bữa nay thì tịnh độ, mai thiền tông, mốt mật tông hay cái gì đó, không? Không phải là không, thí dụ như bổ túc học thêm thì được, thấy không? Nhưng mà đừng đổ pháp môn của mình, tham khảo thêm. Nếu mình có cái đủ tri kiến. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quay về nương tựa mười phương vô lượng chư Phật, từ nay cho đến cùng tận vị lai, các ngài là các thế tôn của con mà con duy nhất tôn quý đảnh lễ và tín ngưỡng nương theo. Nam mô mười phương vô lượng chư Phật Thế Tôn. Con xin hướng về và đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng chư Phật, các ngài là các cha lành của con mà luôn luôn coi con là một, là con một. Ví dụ tạo bao ác nghiệp đưa con đến tận địa ngục, các ngài cũng vẫn vào theo để mà ra công cứu độ. Đây là hạnh nguyện của chư Phật. Thành ra niết bàn của bên chữ thừa đó thì gọi là vô dư niết bàn. Vô dư tức là không còn dư gì, không còn dư tập khí, không còn dư phiền não, vô đó là tất cả được hết, dư dứt sạch, không có dư cái gì hết. Còn tiểu cái bàn niết bàn bên đại thừa gọi là vô trụ niết bàn, tức là có niết bàn nó mà không có trụ trong đó, chứng niết bàn rồi nhưng mà vẫn không trụ trong niết bàn, mà cứ đi là khắp nơi thị hiện tất cả những phương tiện để cứu độ chúng sinh, cái là vô trụ niết bàn. Thành ra chư Phật sau khi thành Phật rồi vẫn tiếp tục làm Bồ Tát hạnh. Thành ra có một cái khái niệm mà mình nói, thí dụ như thầy có ra thí dụ đó, ví dụ như mình bỏ công mình muốn đi học lấy bằng tiến sĩ phải không, hay là muốn mình làm bác sĩ, rồi mình bỏ công 20 năm mình học tiến học đậu bằng bác sĩ xong, cứ mình nói thôi đậu bằng bác sĩ rồi không làm gì hết, về nhà ngồi chơi, thì cũng giống như một cái người mà tu bao vô lượng kiếp, bao nhiêu kiếp rồi thành Phật rồi sao vô biết bàn ngồi luôn. Cái hình ảnh nó đại thừa không chấp nhận được. Khi mình còn phàm phu, mình còn đang phiền não, mà mình còn hành Bồ Tát đạo, bây giờ mình đến trí cực tối tôn, là lúc đó là mình là khả năng mình mạnh nhất, mình có thể làm hay nhất chỗ chúng sinh, mà đừng không mình bỏ chúng sinh mình vô niết bàn, phải không? Thành ra cái đó là không bao giờ mà mình người bên đại thừa chấp nhận được. Thành ra đức Phật của đại thừa là một đức Phật tích cực. Thành ra niết bàn của mình đại thừa không có phải là chỗ an trụ cho các ngài, các ngài không vô đó ngồi đó. Đây nè, dù con bao kiếp đọa đầy, các ngài cũng vẫn theo cùng để mà bảo bọc nhắc nhở kéo con ra khỏi đọa đầy. Dù con hủy bán tàn hại, tức là hủy bán tàn hại Phật pháp, hủy bán tàn hại chư Phật, các ngài vẫn cứ một lòng bất động tha thiết cứu vớt cho con ra khỏi ác quả. Thành ra trong cái tâm đức là không bao giờ có sự hận thù. Ví dụ như những cái người mà chuyên môn mà phá chùa phá miếu, trong kinh Bồ Tát Giới nói đó, mình phải thương cái người ác hơn là người thiện. Cái người thiện mình không cần phải lo lắng cho nó hết, chính là cái người ác mình mới là thương họ nhất. Còn chúng sinh thì khác phải không, người thiện thì mình thích lắm phải không? Nhưng ác thì kệ mày không, nó bỏ mặc cho mày, mình làm gì mình làm. Thì nó tâm mình, cái tâm Bồ Tát luôn luôn phải đi ngược với lại thế gian. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quy về nương tựa mười phương vô lượng chư Phật từ nay cho đến cùng tận nguyên lai. Các ngài là các cha lành của con mà con duy nhất thương tưởng, kính thương tưởng niệm tìm về đương máu. Đến chữ thế nên này các vị đọc thầy thầy. Rồi trong Nam Mô mười phương vô lượng chư Phật từ tôn, cái đó là nói về hồi sáng là chư Phật Thế Tôn, bây giờ chư Phật từ tôn tức là nói về đức từ của ngài. Con xin hướng về đảnh lễ mình nương theo mười phương chư Phật, các bậc từ bi trải rộng thấm nhuần mười phương pháp giới để mà che chở cho con, để mà bảo bọc cho con cùng với toàn thể thế gian lìa xa hết mọi khổ ải. Con xin nương về chư Phật các bậc trí tuệ sắc bén như thanh bảo kiếm kim cương, các đức xích xiền tham ái đã bao kiếp nay bủa vây kín con chìm trong đêm dài luân hồi bất tận, nhổ bật gốc rễ phiền não phiền đã bao kiếp chôn chặt lấy con, dùi trong mảnh đất xấu nẻo tử sinh. Con xin nương về chư Phật các bậc ánh sáng giác ngộ như vầng thái dương rạng ngời xua tan tất cả bóng ma nhân ngã chập chờn đã bao kiếp nay luôn rình gặp con để mà đe dọa đàn áp khủng bố, phá tan tất cả các cơn mộng mị của bao hành nghiệp lao sao hư vọng, tạo nên vô lượng thế gian hư ảo, để đánh thức dậy trong con ánh sáng trí tuệ chân thật, ánh sáng chan hòa vô biên, ánh sáng chứa chan vô lượng, ánh sáng vô trụ bất động. Bắt đầu thế gian, thế nên bắt đầu là quý vị đọc theo này. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quay về nương tựa mười phương vô lượng chư Phật, từ nay cho đến tận cùng bữa nay các ngài là đạo sư tối thượng của con, mà con duy nhất tuyệt đối vâng lời, được để tuân hành mãi mãi nương theo tu học. Đây là thời thể nguyện. Khi mình bỏ phát cái nguyện đó là mình nhất định mình theo quy pháp, chúng con hướng về vẫn lễ nương theo mười phương vô lượng tối tôn pháp, pháp chư Phật tuyên thuyết các giáo pháp tối tôn này là bản thể, mà bản thể là đại bi, mà thật tướng là trí tuệ, mà công năng là đại nguyện, đã do mười phương vô lượng chư Phật một lòng tha thiết ban bố các giáo pháp tối tôn này mà như phương thuốc trường sinh đưa con đến miền bất tử, hay như ngọc chú mani cho con thỏa một ước nguyện, và như phương tiện tối xảo để mà cứu vớt chính con cùng với toàn thể chúng sinh đến nơi bến bờ an ổn. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quay về nương tựa mười phương vô lượng tôn pháp từ nay cho đến tùng tận vị lai. Các giáo pháp này chính là ánh sáng soi đường chỉ lối cho con, mà con duy nhất xin nguyện lắng nghe bằng đôi tai nhiếp thọ, bằng con tim tùy thuận, bằng khối óc sáng tỏ để mà nương theo tôn kính tuân hành. Bằng con tim tùy thuận, bằng khối óc sáng tỏ, thương và kính, đồng thời hiểu rõ. Thành ra quý vị đó, thầy nói hàng Phật tử tại gia có bổn phận là phải học giáo pháp, phải hiểu rõ cái pháp mình đang học, để gì vậy? Để đối phó với ngoại đạo, khi họ đến hỏi hoặc cật vấn mình phải biết trả lời như thế nào, chứ không phải ú ớ hoặc là e thẹn thẹn thùng như là mình, như là không phải cái thái độ đó. Mỗi người phải là một chiến sĩ, quý vị chính là mình cũng như là một đội quân vậy đó, không? Các thầy là các ông tướng, quý vị là các dũng sĩ ở trong cái đội quân đó, không có thể nào mà có cái nhút nhát được, mình phải có nhuệ khí mới được. Không phải mình hung hăng mình đi làm gì tàn hại ai, nhưng mà mình là thành trì chống đỡ cho Phật pháp, mình sẵn sàng defense. Ai mà bước vào mà xâm lăng hay là nói mà động xúc chạm đến Phật pháp, mà mình nghe mình phải đứng thì mình cãi đi cãi tránh liền, chứ mình không có thể làm lơ mình đi chỗ khác được. Học như vậy mới được là học pháp, học như vậy mới kêu là con Phật. Trong bắt buộc mà còn chỉ có biết đến chùa rồi tụng thắp cây nhang, tụng cái cục kinh rồi về nhà rồi không làm gì hết cho Phật pháp. Rồi thấy trong gia đình mình ai muốn theo đạo vào theo, nó là kể mà phải kể mày thấy đức tin, mày tao thấy đức tin tao, cái đó là vấn đề mình không có nên nghĩ. Thành ra ví dụ mình nói thí dụ như có những người họ lấy cái chồng ngoại đạo hay là cái người không tụng cùng tôn giáo mình, thường thường bên mình nhút nhát hơn, để cho đứa con đi theo bên kia, thầy chủ trương là ngược thầy quấn tới cùng. Thực sự là mình không phải là mình đánh, là mình nói là không hăng gì, nhưng mà mình dùng cái thân của mình muốn dẫn dắt đứa con mình vào trong cái ánh sáng đạo Phật, mình muốn nó theo con đường này, muốn nó có cơ hội nó giải thoát, mình không để nhẫn tâm để cho nó đi vào con đường mình ấy được. Nhưng mà dĩ nhiên là không bắt buộc mình, nghĩa là đến một trình độ cực đoan là mình sáng, nghĩa là hụt hạt mình sáng ly dị ha, mình sáng không cần không cầm dao to búa lớn, không phải vậy. Mình dùng cái ái ngữ, mình dùng cái lợi hành, mình dùng cái bố thí, mình dùng tất cả những cái gì mình làm được của người mẹ hoặc là người cha. Nhưng mà giả sử rốt cuộc mình nó không có duyên thì thôi, Nhưng mà không có nên thụ động, không nên ồ thôi cứ kệ nó làm sao nào, không nên gì. Thế luôn luôn mình phải chứng tỏ rằng có một cái gì, con có một cái lựa chọn, con có sự lựa chọn. Thì mình trình bày những cái ưu điểm cái này con cho nó biết, có những cái này hay nè. Con xin hướng về đảnh lễ nương theo mười phương vô lượng thường trụ pháp, là pháp chư Phật giác ngộ các giáo pháp thường trụ này vốn là ánh sáng chân thật, là và là chân lý muôn đời của chung tất cả mọi loài, dù có muôn vàng sáng khác. Thế nên dù cho dù thế gian tràn đầy đau khổ, song chân thật pháp vẫn là thường tịch lạc. Cho dù chúng sinh vô minh tối mò, nhưng thực tướng pháp vẫn soi rạng ngời. Và dù luân hồi nổi trôi bất tận, bản thể pháp vẫn như như bất động. Dù cho chư Phật vắng bóng nơi đời, pháp chư Phật giác vẫn thường có mặt. Nhờ thế mà dù vô minh hay dù phiền não gì đặt, con và tất cả chúng sinh chắc chắn đều sẽ được độ. Cái câu này rất là quan trọng. Thành ra khi mà phát tâm tin Phật, và nhất là tin Đại Thừa rồi, thì mình chắc chắn là mình sẽ được độ. Khi mình đã phát tâm Bồ Đề là mình không còn sợ hãi. Từ lúc đó trở đi mình không còn sợ hãi nữa. Mình còn nghi ngờ Tam Bảo, mình còn sợ mình này, sợ kia, là chứng tỏ mình chưa có cái này, chưa tin là chắc chắn đều sẽ được độ. Thành ra từ bây giờ thầy rất tin rằng thầy sẽ được độ. Bởi vì quý vị đã phát tâm Bồ Đề rồi, quý vị đã là quyến thuộc, nhất là thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị là quyến thuộc của các vị Bồ Tát rồi, thì đời này đời sau các ngài luôn luôn bên cạnh, luôn luôn nhắc nhở kéo quý vị trở về. Thấy không? Thành ra đừng có sợ gì hết. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quay về nương tựa mười phương vô lượng thường pháp, từ nay cho đến tận cùng vị lai, các giáo pháp này chính là hướng đi vĩnh viễn mãi mãi của con, mà con duy nhất hướng đến mọi theo, không bao giờ, không để bao giờ mất dấu, đời đời con trở lại với pháp này, pháp này là thường trụ của chư Phật, đời đời không bao giờ lạc khỏi, đi ra khỏi được cái con đường pháp của chư Phật dịch sẵn. Thành ra quý vị thầy nói là khi đã gieo cái chủng tử Đại Thừa, khi đã gieo cái Bồ Đề Tâm rồi, quý vị không đạt đường nữa. Con xin hướng về đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng pháp tính pháp, là pháp chư Phật khai thị cho con và mọi chúng sinh ngộ nhập các pháp, mà là bản thể chân thật của con. Bản thể của con chiếu sáng song luôn thường hằng bất động, chính là trí tuệ chân thật tự giác tịch diệt cứu cánh. Bản thể của con chiếu sáng chiếu khắp bao la vô hạn, chính là đại bi bình đẳng thể nhập pháp giới chúng sinh. Bản thể của con chiếu sáng chiếu soi tất cả không sót, chính là phương tiện thiện xảo cứu độ trọn hết muôn loài. Bản thể của con chiếu sáng chiếu mãi không bao giờ tận, chính là công đức vô lậu giữa tất cả hữu tình. Đây là cái nói về Bát Nhã, nó hơi thâm sâu, nhưng mà mình tin tưởng rằng cái pháp chủ chư Phật nó vĩnh viễn thường, nó luôn luôn có phương tiện để nó cứu chúng sinh ra khỏi cái điềm đắm khổ đau. Các vị tưởng tượng, nhiều khi ví dụ mình nên trường phái mà Tịnh Độ Tông, bởi vì muốn người ta nhanh nhanh đời này phải vãng sinh về Cực Lạc cái gì đó, thành ra bôi một cái bức thảm kịch, nghĩa là một cái bức tranh rất là thảm đạm để gì vậy, để cho mình mong mong bỏ luân hồi mình đi, nghĩa là ra như đó là một cái rất là, bởi vì mỗi cái phương môn phái nó có một cái, nhưng mà quên mất rằng cái công năng của Bồ Tâm rất là mạnh. Nếu mình tin tưởng cực lực vào cái Bồ Đề Tâm này, mình tin tưởng là mình không bao giờ đọa ác đạo. Nhưng mà bởi vì nếu mà nói vậy thì sợ nhiều chúng sinh, ồ thôi vậy thôi, mình từ từ mình cứ ấy. Thành ra bên Tịnh Độ Tông mới bươn bô nhỏ, ồ bô một cái bức tranh rất là đen đục túi, nếu mà không thì sẽ đọa ác đạo này, đọa ác đạo kia, đời đời vĩnh viễn. Thầy không tin. Nếu một việc còn có thân người còn bước vào đây còn nghe được cái Bồ Đề Tâm, tức là có công năng của Bồ Đề Tâm dẫn người trở lại. Đó là cái công nhiếp thọ của chư Phật, quý vị trở lại đây. Thành ra quý vị tin tưởng vào cái Bồ Đề Tâm này, quý vị vĩnh viễn không bao giờ đọa ác đạo. Nhưng mà dĩ nhiên là với mục đích mình phát lực để mình về tịnh độ. Bởi vì tại sao về tịnh độ? Là vì muốn độ chúng sinh. Thầy nói đó, thầy ở đây thầy tán thán công đức người tại gia, không nghĩa là thầy chê bai việc xuất gia, không phải vậy. Nhưng mà đối với thầy đó, 20 năm trước thầy quyết định không đúng. Là xuất gia khi mà người đó nghĩ rằng mình có công, mình có đủ năng lực độ sinh. Bởi vì đối với thầy xuất gia là xuất tối cao nhất, không có thể hời hợt làm việc được đâu. Giả sử mình là một chính sức rất phiền não, mình đừng bao giờ xuất gia. Mình xuất gia khi mình tâm mình an lạc, mình đủ cái lực lượng, mình độ được chúng sinh, mình mặc cái áo cà sa này, mình làm cho nhiều người hoan hỷ bước vào Phật pháp thì mình làm. Còn mình là một chúng sinh phiền não, mình xuất gia là mình mở sở một thành cái gì? Một người xuất gia phiền não, một ông thầy phiền não, một bà ni phiền não. Mà Phật giáo đâu cần những cái phiền này, người phiền não như vậy vào Phật pháp đâu. Thành ra xuất gia là hình thức cuối cùng. Khi mình độ, có đủ cái năng lực để mình độ chúng sinh, mình có thể dùng cái này để mình làm quan dương cho Phật pháp, mình làm cho Phật pháp đáng ngợi lên thì mình đi. Còn không, please don't do it. Con xin hướng về và đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng pháp tính pháp là pháp chư Phật khai thị cho con và mọi chúng sinh ngộ nhập các pháp mà là bản thể chân thật của con, bản thể của con chiếu sáng song luôn thường hằng bất động, chính là trí tuệ chân thật tự giác. Ủa, đọc rồi mà sao? Ủa, mồ Phật, xin lỗi, đọc lại. Tại hăng quá, đọc lại nó không xin lỗi nha. Không, thật sự là bởi vậy cho nên thầy cái nhiều khi nó bốc, nó tính này nó giống như cái, nó kêu là rất là dễ xúc động. Thành ra đôi khi thầy la hét là bởi vì nó một hình thức của cái sự xúc động dễ dàng. Nhưng mà nếu mà nói về cuồng, cái nhiệt tâm thì rất là đâu ấy. Đó là một cái, nó cũng là một cái ưu điểm mà cũng là một khuyết điểm. Thành ra cái người mà tâm rất là tính, nhiệt tâm, người rất là tốt. Nhưng mà phải cẩn thận, phải kiểm soát một chút xíu. Không, thật sự là vậy. Bồ Tát phải vậy. Bồ Tát phải vậy. Nhìn Đức Quán Thế Bồ Tát không có phải ngày yên tĩnh gì đâu. Tưởng tượng, bây giờ mình tưởng tượng mình ngồi một quán tưởng trong cái biển khổ tà bạo chúng sinh, Đức Quán Thế Bồ Tát là hàng hai nhất. Thấy tưởng tượng mà quý vị tưởng tượng là ngài thể hiện tất cả các thân trong các thế giới mà ngài đang dùng những phương tiện nghĩa là khủng khiếp nhất mà để độ chúng sinh lao vào địa ngục hay là tất cả những cái gì công hạnh đó là gì đó, không phải hiền lành ngồi đó đâu. Khi mà mình ngưỡng tựa được như này, mình thương Đức Quán Thế Bồ Tát vô cùng cũng như vô lượng Bồ Tát. Thành ra cái tâm đại thừa, cái tâm đó mà là một cái tâm mà tin được Phật pháp đại thừa là vậy. Thành ra mình hãnh diện khi mình tin được mà mình phát được bộ tâm mình là Phật tử đại thừa, đó là một cái niềm hãnh diện rất là lớn. Chứ đừng có phân tích triết học rồi cũng như là ấy, rồi nói là đại thừa và tiểu thừa giống như nhau. Không có giống nhau đâu. Nếu mà giống nhau không chư Phật, chư Tổ, đại thừa không bao giờ xuất hiện nhiều như để mà phân tích, để mà kêu quý vị phát tâm bồ đề đi vào con đường đại thừa. Mà thầy cũng không ngồi với đây mất công đọc ba cái này để quý vị mất thì giờ. Thầy cũng kiểu bị vô ngộ thiền định rồi Vipassana hay cái gì đó, an tâm rồi an lạc trụ trong đó. Nhưng vì bởi vì cái Phật pháp là phải dập sự quán chiếu, sự chấn động tâm linh, thấy không? Earthquake. Không, cái đó là thật sự là thấy có một cái sự mà cái là Richter scale phải là 9 chấm rung đổ thế giới. Đó là một cái nói khi mà Đức Phật, khi chư Phật mà phát tâm bồ đề hay là cái Bồ Tát là rung động thế giới là đúng có, tại mình không thấy thôi. Thành ra tại sao những người mà tu mà phát tâm bồ đề là chư phật thiên rồi, chư ấy rồi, họ theo hơi quy y mà họ kính ngưỡng vô cùng. Thành ra trong cái trong nhà Bồ Tát hạnh đó, cái người đâu có đọc đâu, kẻ tù ngục sinh tử nếu phát bồ đề tâm tức khắc danh Phật tử, trời người nên cung kính. Những cái câu như vậy mới không hả? Hoặc là cho đến tận hư không, nơi nào có chúng sinh nguyện sẽ đến ở đó diệt khổ đau cho họ, đọc mà nó có chấn động tâm linh được, thấy không? Không phải như vậy mới được, như vậy mới còn tu đại thừa. Còn nếu còn ngồi phân tích tâm linh sao hay là sao, giống như là học làm toán lạnh lùng phân tích, thì con đường con người đó không phải là tu đại thừa. Tu là triết học gia, triết học gia, hí luận gia. Quy tăng con xin hướng về và đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng hải hội chúng bao la như mây như biển, vây quanh vô lượng các ứng Như Lai, các ngài là các bậc con đích tử của khắp mười phương chư Phật, là các dòng dõi chính thống của trọn mười cõi pháp vương, và là các đấng Như Lai của mọi chúng sinh mai hậu, cùng là các bậc thế tôn của khắp muôn loài mai sau. Cũng vì lợi lạc cho con và cho tất cả chúng sinh mà các ngài sinh vào dòng dõi Như Lai, cũng vì an nguy cho con và cho toàn thể chúng sinh mà các ngài dưỡng nuôi Phật chủng bất đoạn, tức là pháp bồ đề tâm. Ngày hôm nay là quý vị trong đây hải hội chúng, quý vị là đang làm cái này đây nè. Người nào mà phát bồ đề tâm rồi, người nào mà đã thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì người đó là Bồ Tát Tăng. Phát Bồ Tát Tăng tức là đồng với xuất gia đó. Phải không? Chứ không phải đợi cạo đầu mới là xuất gia đâu. Không hiểu. Cái hình thức chữ xuất gia nó rất là thông thúy. Mình chấp vào hình tướng. Cũng như nói, tôi xuống mốt tôi đi tu. Tưởng tượng đi tu là phải cạo đầu vô chùa mới đi tu. Bữa nay cũng đi tu nè. Bữa nay đi tu quắc con trái nè. Trời bố Phật. Có tu không? Bữa nay có tu không? Nam mô mười phương vô lượng hải hội thừa vô thượng chúng. Con xin hướng về và đảnh lễ, về đảnh lễ mà nương theo mười phương vô lượng hòa hợp chúng mênh mang như mây như biển bao la vô lượng các đấng Như Lai, các ngài cùng nhau hòa hợp thanh tịnh như nước cùng hòa, hòa cùng với sữa, để cho giới pháp trường tồn, chúng sinh có nơi nương tựa. Các ngài cùng nhau hòa hợp đồng tu vây quanh chư Phật, chiếu sáng thế gian mù lòa như các tia sáng sáng quanh vần Thái Vương tụ hội để mà tỏa rộng ánh sáng, sáng soi mười phương tối ám các ngày cùng nhau hòa hợp lợi sinh tụ hợp vô lượng công đức hợp lực phát triển mầm đạo của con và mọi chúng sinh như mảnh đất ruộng phiền nhiêu tụ hợp vô lượng màu mỡ tăng trưởng phát triển phong thịnh tất cả mầm lúa non. Quý vị đến đây, quý vị phải cái câu này quý vị phải nằm lòng, quý vị phải hòa hợp, phải hòa hợp mới có thể làm được Phật sự. Ví dụ như một đạo trường mà phân tán mà có hai nhóm phe, ba năm bảy phe kích tác nhau thì đạo trường đó không bao giờ hương thịnh. Thành ra mình phải hy sinh vì chúng sinh, mình phải bỏ cái ngã mình chôn xúc, mình học chữ nhẫn. Cũng như cái ca chữ tăng này, cái vị này họ hòa hợp với nhau để mà họ làm thật sự. Cái gì cũng vậy, cái đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, đúng rồi, đúng không? Thì ngay trong Phật Pháp cũng vậy. Cái vị muốn trước tiên đó là muốn làm bạn đạo nhau nó phải cùng một chí hướng, tức là cùng có nghĩ rằng mình vì Phật Pháp mà mình đến đây, mình vì chúng sinh mình đến đây, mình học Phật để không phải là gì lợi cho mình, mà lợi cho mình dĩ nhiên có rồi, hiểu không, mà lợi tất cả mọi người nữa. Thì vì cái ôm cái hoài bão đó thì tự nhiên cái cuộc đời nó dễ dàng. Còn nếu một thấy nhân ngã cái chuyện này nghe, sợ người ta hơn mình hay không, luôn luôn đấu tranh hay không, trong giai đoạn luôn luôn đấu tranh giai cấp, phải đấu tranh như là văn hóa là không bao giờ tiến bộ theo được Phật Pháp. Con xin hướng về đảnh lễ và nương theo mười phương vô lượng trang nghiêm chúng mang mát như mây biển theo quanh vô lượng các đấng Như Lai các ngài, nguyện làm bằng hữu của con và của chúng sinh nên mới cùng nhau hòa hợp góp bao trí tuệ chiếu soi để cho màn tối vô minh của con trở thành trong sáng, cũng như vô lượng các vị sao đêm tụ họp lại trên bầu trời lấp lánh như ngàn kim cương làm cho cả màn đêm đêm trở nên trong sáng thanh tịnh. Mô Phật. Thầy đi trong chương cử nhân văn chương. Các ngài cùng nhau hòa hợp tụ bao tịnh giới trong sạch để bao tội lỗi của con được hòa tan và thanh tịnh. Thấy không? Khi mình sám hối đó, là tại sao mình hết tội không? Không phải lực lượng của mình, một mình mà khi tâm của mình mà chuyển động được. Mà chính là bởi vì vô lượng cái chư Phật đưa cái thanh tịnh của họ, của các ngài vào trong tâm mình, làm cho tâm mình thanh tịnh, thành ra mình hết tội lỗi. Thành ra cần phải các vị phải tin tưởng vào cái sự công năng của sự sám hối. Đừng có tự lực tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia tôi mới hết tội, hay là cứ nói tôi tội lỗi nhiều quá rồi không làm được cái gì hết. Thế là tự mình chướng ngại cho mình không tin chư Phật, mình không tin Pháp, mình không tin Tăng. Ví dụ bây giờ quý vị đến một cái đạo trường, quý vị không cần biết ông Tăng đó là ai, quý vị cứ tin đó là vị đó là thanh tịnh, vị đó có công đức, bao nhiêu vị có công đức. Các ngài cùng nhau hòa hợp tụ bao tịnh giới trong sạch để bao tội lỗi con được hòa tan trong thịnh, và cũng như vô lượng giọt nước trong xanh hợp lại thành biển trong sạch làm cho một nấm bùn con trở nên tan loãng trong lành. Tức là cái tội của mình đó như một nấm bùn dơ bẩn đó, mình liên vào cái biển của tâm của chư Phật, sự thanh tịnh của ngài thì tự nhiên tan hết. Thành ra khi vị sám hối đó, tại sao vị phải quan sát thầy dĩ cái pháp mà quán đó, tức là khi lạy xuống đó là tưởng tượng, ví dụ lúc đoạn thức sở tạo chưa áp nghiệp thì lạy xuống đó thì tưởng tượng là cái mười phương chư Phật có phóng ánh sáng thanh tịnh của ngài vào thân của mình, thì đầu tiên cái đại đầu tiên từ nó thanh tịnh từ đây đến ngay cần cổ mình, cái lần thứ hai từ cái cần cổ này đến ngay cái mông của mình, cái từ lần thứ ba từ đây nó xuống cái chừng, tức là ba lần đó là mình quán sát là mình thanh tịnh. Nhưng mà dĩ nhiên là phải quán sát thành công kìa, chứ còn những giờ nghĩ đông nghĩ tây thì không có được cái công lực mạnh gì đâu. Không? Nhưng mà nếu mà làm nhiều lần, tâm tha thiết chí thành. Thành ra nhiều người họ sám hối đó, họ thấy Bồ Tát Phổ Hiền hoặc là Bồ Tát Địa Tạng rồi đến chứng minh, xoa độ. Cái đó có chứ không có, không phải không có. Những cái ngày đầu tiên đó, chừng khoảng 1-2 năm đầu lúc mà bắt đầu học Phật, mạnh lắm. Nhưng mà từ từ sau nó từ từ, cái mình không có giữ được nó, cái này từ từ nó nhận lấy bắt đầu lơ, khó không được, không có thôi. Mà cái đó mà không giữ là thế nào cũng bị lạc. Cho nên lâu lâu mình phải làm sao ôn bài lại, kích động nó lại. Các ngài cùng nhau họ tan không phân biệt trí để cho ngã tướng của con được hòa vào với pháp thân, cũng như vách tường mái trần gỡ đi cho khoảng không nhỏ trong nhà trang hòa vào cõi hư không bao la vô lượng bất động. Thế nên con nguyện một lòng chân thành quay về nương tựa. Thấy không? Vâng. Rồi phát tâm Bồ Đề. Bây giờ đến cái đầu tiên là phát tâm Bồ Đề, kế đó phát tâm Đại Bi. Phát tâm Bồ Đề này nó có ba loại phát tâm Bồ Đề. Là có ba loại Bồ Đề là Thanh Văn Bồ Đề, Chuyên Giác Bồ Đề và Vô Thượng Bồ Đề. Thì ở đây nó mình phát tâm Bồ Đề này đó, mình phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Bồ đề là giác, phải không? Cầu giác ngộ. Xác rằng con đã bao kiếp gặp vô lượng Phật, nghe vô lượng Pháp, tu vô lượng hành, mà ngày nay đây vẫn cứ lẫn quẩn trong vô minh, lanh quanh nơi phiền não, ra vào chốn tử sinh, tới lui trong luân hồi, cũng bởi gốc chẳng biết phát tâm đại đạo. Thấy chưa? Tức là không biết không làm được Bồ đề. Thành ra quý vị không phát tâm Bồ đề, đồng vì có ngày ngộ niệm Phật, thì cái công niệm Phật quý vị nó trở thành hữu lậu nhân hết. Thầy vẫn tin rằng phải phát tâm Bồ đề mới có thể vãng sinh được. Thầy vẫn tin cái đó. Mặc dù mình rất tin vào cái lực lượng của cái niệm có gì đó, nhưng mà nếu mà nó có tương ưng hay không, chứ không phải niệm là được, không phải vậy. Để cho ngã chấp chủ động gieo nhân gặt quả trọn đều y nơi tâm ngã, như khi chưa gặp Phật nghe Pháp thì nhất cử nhất động đều cho ngã, do ngã làm chủ, sống chỉ biết lo cho ta, xây dựng cho ta, ích lợi cho ta và những gì của ta, một hoạt động của đời sống mình chỉ là hoạt động của một cái ta, do đó mà ích kỷ nảy sinh, chỉ lo cho mình nên tham lam nảy sinh, so đo với người thì kiêu căng tật đố sân hại nảy sinh, nhân đó mà thúc đẩy thân khẩu tạo nghiệp, nghiệp tạo thành nhân, triêu cảm quả báo cứ thế mà nhân quả kéo dài, thành ra là luân hồi bất tận. Nếu có hành thiện thì vẫn cũng vẫn do bản ngã điều động, trên mặt hành tướng thì thiện ác là hai đối cực tương phản, song nơi bản thể thì vẫn là một cái ta mà thôi. Thành ra quý vị nói mà cứ khen bà Mother Teresa là Bồ Tát, không phải, là bởi vì không thoát khổ bản ngã. Cái ngã bà bự hơn chút thôi chứ không phải. Bản ngã nhỏ là chỉ lo cho mình, rồi bản ngã bự hơn chút thì lo cho định minh, rồi bự hơn chút là lo hàng xóm mình, rồi bản ngã bự hơn chút thì lo đồng loại mình, đúng không? Bản ngã mà lo đồng loại mình là bự nhất của người thế gian rồi đó. Cái người đó là đáng tán thán, tức là do lo cho nhân loại đó. Nhưng mà những động vật khác thì chưa chắc, vẫn tiếp tục giết nó ăn thịt, vẫn còn nó lại, phải không? Cũng như hôm người này mới đọc internet, bên đạo hội họ có cái tục lệ là đến tháng này là sacrifice mấy con thi sinh, mấy con vật, mấy con dê đó. Mỗi gia đình mua con dê về nuôi, rồi tự mua, thấy bán giao ngoài chợ, rồi mua giao phải giao mới kìa. Nói là ông gì Abraham gì đó, thầy nói đại khái vậy, phải không? Họ giết con, nghĩa là mỗi gia đình giết một con, ví dụ vậy, đó là một cái lễ của họ. Rồi cái ông Mỹ hôm qua đó, ông ăn ông thờ thịt sắc cái phai bò biết con thịt dê mà sao mà ngon thì mình nghe xong mình nghe buồn cười, thì buồn cười, thấy không? Thì bây giờ mình chúng sinh như vậy thì mình khát phát tâm Bồ đề. Cái đó mình này hồi xưa thầy nói nó có ba cái động cơ để giết, nó có ba cái loại cấp đẳng của tội nó khác nhau, do tham mà giết, do sân mà giết, do si mà giết. Do tham mà giết đó là mình thèm thịt con đó, thịt heo ngon quá mình cứ thích ăn thịt heo, mình giết con heo mình ăn thịt, tham mà giết. Còn sân, dù mình hận sân hận, mình gặp con kiến nó cắn mình giận lên, mình đập nó chết. Hay con muỗi cắn mình lấy đồ mình phập gái không? Đó là sân mà giết. Còn si mà giết là sao? Là trời sinh là vật cho mình ăn, vật dưỡng sinh. Con vật là cho Thượng Đế sinh ra để cho được cung cấp cho loài người, mình được quyền giết, thì cái đó là si mà giết. Thì cái tham mà giết đó, tội nó nhẹ nhất. Sân mà giết thì nó tội trung trung, mà cái si mà giết thì tội nó nặng vô cùng. Thành ra mình bởi vì chúng sinh vô minh thì thành phát tâm Bồ đề, để mà kéo họ ra khỏi những cái tà kiến điên đảo. Thành ra mình thấy khi mà mình làm Bồ Tát rồi đó, thì cái trên vai mình cái trách nhiệm nó nặng vô cùng. Mình không thể nào mà yên tâm được. Mình không thể nào mà chui vô hang đá mình ngồi mình không thể nào mình thưởng an lạc một mình. Dù một cái thời kinh, dù một cái thời ngồi thiền hay niệm Phật, đều là nghĩ đây là cái việc chúng sinh mà làm. Thì từ từ như vậy tâm mình nó khoảng đại lên. Thầy nói cái phát tâm Bồ đề đó, thì dù mình không có phải gì, không ổn, thầy nói với Phật tử bên Bồ Tát Sát, nói sau khi phát vừa thổ Bồ Tát giới rồi về nhà làm gì? Cái người thì nói hy sinh, mọi người nói là phát nguyện, người thì nói xả thân, thầy nói không có làm hết. Bình thường như mọi người, mỗi ngày mình về nhà mình vẫn làm những công tác của mình mỗi ngày, nhưng mà trong đó cái tâm Bồ đề nó khi mình nó dẫn mình đi nó khác liền. Hồi xưa mình làm cho ngã, cho con mình, bây giờ đây là một cái chúng sinh mà mình có duyên, mình giao duyên với nó rồi trong đời lam nhưng mà nhất định độ nó thành Phật. Tâm nguyện nó khác, hồi xưa là con mình nhưng bây giờ đó là con của chư Phật, đây là cái chúng sinh mình là Bồ Tát, mình bổn phận phải phục vụ chúng sinh, thì phục vụ ai trước? Thì phục vụ trong nhà mình trước, chứ không lẽ mình con mình bỏ phế chạy ra lo người đường, nói chuyện vô lý. Thì có người đi chùa không mà bỏ gia đình ông xã bật con cái con không biết vậy, nó đâu phải Bồ Tát, đâu có mà thương đây bỏ kia được, phải không? Mình phải bình đẳng chứ, phải không? Thành ra người mà mình tại gia cứ sống bình thường tại gia, nhưng mà tâm mình chuyển tâm mình, thì tự nhiên cái cảnh giới nó khác liền. Thành ra cái khác hay không là có tâm mình khác, chứ không phải là tối ngày đi tìm cái cách gì khác thường hơn người cái lại chứng tỏ mình tu là sao? À, phải có những gì đặc biệt không? Ví dụ như là có vẻ như là hơn người khác, ví dụ như tụng kinh, ngồi tụng kinh cả ngày chẳng hạn, hay là đi chùa cả ngày chẳng hạn, hay là phải ăn ngày một bữa, hay là sao sao làm lập dị, người ta thấy mình còn nghĩa là còn thấy người ta còn ác cảm với mình nhiều hơn, đến giờ mình muốn độ người ta độ được đâu? Tại vì sao? Mình thiếu gì không? Đồng sự nhiếp, cái quan trọng vô cùng đó. Quý vị là có cơ hội đồng sự là làm giống như người ta. Quý vị có bốn cái: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Ví dụ như mình vô ăn chung với người ta ăn mặn, người ta chưa biết ấy, giờ mình tùy thuận người ta một chút. Chứ đừng đóng lộn lan được dĩ tố sáng cháy, đừng nói là ấy ngồi xa đó. Tự nhiên họ có ác cảm như mình liền, và đời sau mình nói họ nghe nữa. Đừng có bao giờ mà chịu chứng tỏ mình tu hơn đó, đó. Thấy không? Tu của mình là cái gì? Là cái mà tùy thuận chúng sinh, là mình phải nhẹ nhàng mình đưa người ta ra, chứ không phải là mình nói là sùng sùng sọc vô cầm, nói là ú đờ đưa lên nào không? Phải phất cờ Phật giáo rồi. Chứ cần, chứ cần. Thành ra thầy nói là cái hành Bồ Tát Đạo trong rất cái, những cái này rất là bình thường, rất là thật, từ từ. Thì nó đừng bao giờ cảm thấy mình phải lập dị hơn ai, đừng có nhớ người khác lựa. Chính là trong cái lúc mà mình đồng sự với ta, mà mình chuyển người ta hồi nào cũng hay. Bên thôi nhìn cái ông thấy mình thấy mình, tại sao mình chùa tự nhiên, bây giờ tự nhiên mình nhu hòa hơn, mình có vẻ có vẻ tha thứ hơn, mình biết lo lắng cho người ta nhiều hơn, mình biết làm sao sao sao. Đó, còn về đó, chán. Anh mà không tụng kinh tôi ly dị anh. Anh thầy kể cái chuyện đâu mà cái thí dụ đâu phải đó. Có bà hồi xưa Thẩm Đức đọc cuốn sách hay là nghe trên ai nói. Còn bên tách sát hay đâu áp lực với chồng, anh không tụng kinh là tôi làm cái ly dị. Ông chồng lên ngồi cốc nhìn ông Phật ghét gần chết. Ông làm cho gia đình tôi vậy đó, thấy không? Đổ thừa ông Phật, ông Phật oan với đức Phật của mình. Đức Phật mình đã tưởng mình làm vậy đâu, trời ơi, phải làm cho ông đó, ông thương ông Phật của mình. Phật như vậy mới làm là báo ơn cho Phật chứ. Rốt cuộc mình làm cho người ta quan trái cho Phật không à? Thành nó độ người ta không có bắt buộc, không có miễn cưỡng được, từ từ. Chính là chăm sóc cho người ta để người ta cảm động, rồi dùng cái tình cảm nó kéo người ta vô từ từ. Chứ đừng hấp hủ người ta, là biểu người ta theo nhà mình, cái đó chuyện đó. Thất bại, tâm lý chiến là thất bại từ đầu rồi. Rồi bây giờ gì là Phật đây là thật tiếp. Khi mà đây nè, thế nên thiện ấy chỉ là các hành nghiệp luân hồi đưa vào các cõi thú nhân thiên. Thú đây tức là con đường đó. Khi được hưởng các phước trời người thì lại sinh tâm ái đắm hoặc là sinh kiêu mạn, cho nên có gặp Phật nghe Pháp thì hoặc là lơ là không thích hợp, hoặc là học hỏi xem Phật có danh vọng thế lực gì trong đời không mà phục. Tức là vô tâm nghe Pháp thì tâm kiêu mạn, tôi mà nghe mà không phục. Vô kiểu học hỏi nhiều thì Phật tử vô cũng vậy đó. Hỏi ông thầy theo kiểu mà kiểu là hạch vấn không? Vẫn có ông thầy có đủ khả năng trả lời của mình hay không? Thành ra Phật cũng có nhiều cái lối trả lời không? Coi cái người mà đối tượng của mình, giả sử mà nó trả lời, nhiều khi không trả lời, im lặng. Hoặc là nhìn ngắm xem Pháp có mang lại được hưởng thụ nào không mà theo. Hoặc chỉ biết thực hành các Pháp phụ lậu để mà hưởng công đức, hoặc lại sử dụng Phật Pháp để chỉ tìm lợi dưỡng riêng tư. Cái này có. Đem chiêu bài Phật Pháp để mà mưu cầu lợi dưỡng. Do đó mà gặp Phật nghe Pháp cũng chỉ luống qua không, thế tục vẫn hoàn thế tục, đôi khi lại thành oan gia quỷ bán, tạo thành ác nghiệp đọa lạc. Thành ra học Phật phải có chánh kiến, phải hiểu Pháp mới được, và huống hiểu Pháp phải học Pháp. Hoặc nếu có kính Phật tin Pháp, mong muốn tương theo về Phật, thì chỉ mong sao cho được an thân, không dám phát tâm đại đạo, cần cầu được hành theo Pháp thì cũng bị ngã chủ động, tôi tu, tôi hành, tôi đắc, tôi chứng. Cho mọi hoạt động của ngã, mọi hành nghiệp của tôi là chân thực cụ thể đưa đến đạo quả. Đây là bên Tiểu thừa họ, họ thấy có tôi chứng đắc, có đạo để chứng đắc, có mình để vào nước bàn. Đối với các việc phát tâm thì cho là tâm tưởng suông không phải là điều chủ yếu. Thế nên tu hành bao nhiêu cũng chỉ khác với thế tục so trên phương diện hình tướng, còn nơi thì nơi bản thể mới là hoạt động của cùng một kẻ mà thôi. Cho nên tận cùng sức cũng lạc và khổ thiền định, dòng do không khỏi luân hồi. Cho nên nếu mà ví dụ như nói mà tu mà chứng mà định vô ngã đó, thì tâm không còn chấp nữa. Giả sử mà nếu mà thấy còn chấp đó, tức là vẫn còn cái ngã, thì dù có nói bao nhiêu biện luận thì vẫn là cái ngã mà thôi, cũng chưa chứng được cái vô ngã. Thấy không? Thế nên chứng được vô ngã là do tâm mình chứng chứ không phải do cái miệng mình nói. Thấy không? Thế nè. Con nguyện dùng hết bao nhiêu năng lực thiết tha mong cầu trong con một lòng mong được trí tuệ vô thượng Bồ Đề. Bên ngoài trí tuệ và Phật quả ra, con nguyện xả bỏ và không nương theo bất cứ mục tiêu mong cầu nào khác, dù là trí tuệ chân thật của bậc nhị thừa, dù là kết quả tối cao của hàng la hán, hay dù trọn hết vô lượng công đức của mọi cõi trời cộng lại. Tức là mình không cầu cái quả nhị thừa, mình không cầu phước báo nhân thiên, có tâm đại bi hết rồi, để mình đọc hết rồi mình phát tâm. Nếu thành Phật chỉ để tự lợi mà thôi thì Bồ Đề của nhị thừa chính là cứu cấm. Thầy nói như quý vị về là quán sát cái tâm Bồ Đề này nè, phải chịu khó quân tập nó mới được. Nếu mà quý vị nào mà cảm nhận rằng hôm nay cái quyển này hay á, thầy có thể cho quý vị thỉnh về nhà mà đọc, mà nghiên cứu. Một lần này mình chưa có phát được thì mình nhiều lần, để một lúc nào mình bật khóc, mình bật thấy rằng đây là những cái lời mà mình muốn, đúng là cái âm ý của mình đó, thì lúc đó quý vị đối với cái đại thừa quý vị tương ưng mình đó. Nay con cần cầu vô thượng Bồ Đề của mười phương chư Phật chính là để cứu độ vô biên pháp giới chúng sinh, mà cũng là do vì phải cứu độ hết vô biên chúng sinh thì con mới chứng được vô thượng Bồ Đề. Bởi tâm đại đạo vô thượng Bồ Đề là tâm giác ngộ thấy rõ thực tướng của các pháp là không vô ngã tịch diệt vắng lặng cứu cánh, cho do tất cả các pháp sở duyên là tịch diệt vô ngã, nên tâm Bồ Đề năng chiếu cũng là vô ngã tịch diệt. Tâm cảnh đều không tịch vắng lặng thì đó vốn là cảnh giới cứu cánh tự lợi của nhị thừa. Cái này nói về cái ấy, cái này hơi sâu nhưng mà không sao. Tâm giác của chư Phật không ngừng tại đó, bởi vì tâm giác tuy tịch mà chiếu. Cái mà tâm tịch nó tức là tịch tỉnh, nó là cái thể, chiếu nó là cái dụng. Thì khi cái người đại thử thừa đó, họ Phật chứng vào Niết Bàn là chính vào cái tịch của Niết Bàn, đó là vắng lặng. Họ quên cái phần chiếu, và họ không có chú trọng phần chiếu, họ quên chiếu luôn, và họ vắng lặng luôn. Nhưng mà bên Bồ Tát đó, họ chiếu ra thì họ, khi mà họ chiếu ra họ khởi cái tâm diệu dụng, họ bước ra khỏi Niết Bàn để họ làm Phật sự. Xong vì chúng sinh không giác nên khởi đủ thứ hành nghiệp vọng động tạo nên vô lượng cảnh giới hư ảo, chư Phật với tâm Bồ Đề chiếu rõ cảnh giới chúng sinh huyền ảo không thật như thế, các ngài mới hưng khởi dậy tâm đại từ đại bi, ứng theo nhân duyên chúng sinh mà có ta, có người. Ta đó của Phật nhân duyên tha chúng sinh mà có là thể, thể là đại bi. Dụng hay hành nghiệp là phương tiện độ sinh, cứu cánh là thường hàng tịch diệt không vô ngã. Ta đối của Phật là vì muốn cứu độ vô lượng vô biên pháp giới chúng sinh mà ở trong nhân duyên của chúng sinh phát tâm thành Phật, tu vô lượng công đức, hành viên mãn lục độ trong vô lượng kiếp để nhiều ít chúng sinh, để thủ hộ hữu tình mà độ tận không sót. Ta đối của Phật không phải là ngã kiến, không phải là ngã chấp, không phải là một cái tự đối lại với các cái tha của tất cả chúng sinh, mà ta đó do nhân duyên nơi chúng sinh mà có, ta đó có vì tất cả chúng sinh và cho tất cả chúng sinh, ta đó là để độ sinh và để lợi ích cho tất cả chúng sinh, ta đó chính là tâm đại từ bi cứu độ vô lượng chúng sinh của khắp mười phương vô lượng chư Phật. Thế nên từ nay cho đến cùng tận vĩ lai, con nguyện chân thành phát tâm đại bi khao khát cứu độ chúng sinh, thiết tha thực hành lục độ lợi ích chúng sinh, hân hoan tùy thuận với chúng sinh. Con nguyện dồn hết bao nhiêu năng lực tình cảm tha thiết, thấy không? Người nào không có tình cảm tu đại thừa không được. Người nào mà lạnh lùng sắt đá không được, không có Bồ Đề được. Là Bồ Tát phải có tâm tim, mà tim bự nữa. Không tim bự nữa, bởi vì cái là trải tấm. Sao phải không? Tim phải bự mới được. Thành ra cái người mà tu đại thừa đó, cái người đó tình cảm rất là giàu dạng. Rất là dồi dào. Rất là dồi dào. Dễ khóc lắm. Thành ra mấy bà tu đại thừa được. Không, thật sự nếu mà bây giờ người đàn bà cái tâm đại bi phải lợi dụng, bởi vì tâm cái gì thường thường nó biết là ích kỷ, tâm bi nó dạt dào hơn là đàn ông, nhưng mà vì không biết lợi dụng nó thôi à, mới dùng nó vào những việc gì đâu không, bây giờ không dùng nó đúng chốt đúng chỗ. Không, tại sao mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phải thị hiện thành người đàn bà? nó bởi vì tưởng trưng cho lòng thương. Phải hạnh diện mình là người nữ, mặc dù trong kinh nói rằng thân nam là thù thắng đúng, có chỗ của nó, nhưng mà thân nữ cũng là thù thắng, có chỗ của nó. Chứ nếu mà thân nam thiệt là thù thắng thì Đức Đại Bi nhọc lòng gì phải thể hiện thân đàn bà, có gì hiểu không? Thành ra đừng có tự mặc cảm là mình là người nữ này, mình là người nữ nọ, lòng cái tâm mình là quan trọng chứ không phải cái thân này, cái thân này không có đạt cái gì phải nói rồi. Nam nữ nó chỉ là cái công cụ cho mình làm việc thôi, mình biết dùng nó đúng chỗ thì nó là có chuyện tốt mà. Còn mình ích kỷ, mình lo cho mình thì đàn ông đàn bà thì cũng như nhau thôi. Đàn ông mà tối ngày ra ngồi phố Lục Thọ đánh bại đánh bạc thì cũng như không. Không, người nam có thù thắng thì phải dùng cái nó mới thành thù thắng được. Cái dụng cụ tự nó không có tốt hay xấu. Bây giờ thầy cô mua một cái dụng cụ tốt nhất mà cô để nó hoen rỉ thì cũng như không. Nhưng mà cô mua cái dụng cụ rất tầm thường nhưng mà cô ngày nào cô cũng dùng nó đúng chỗ thì nó ít lợi vô cùng. Cái công năng, cái thể mà có cái dụng nó mới làm cái thể hiển hiện ra cái sức mạnh của nó. Chứ đừng nói tôi dỗ người tôi là đàn ông là ngon, không phải. Mấy ông tưởng mình ngon đàn bà chưa chắc. Ngon chỗ nào? Thấy không? Thành ra ngon hay không là do mình. Thành ra thầy nói, cái người mà tôi đại thừa đó, phát tâm nữa, không còn mặc cảm nữa. Thành ra thầy thuộc cái câu đức mình, ta xã cổ mình một người ta chính thức, quá lại, tích cực dễ sợ. Làm đủ với cái ấy. Một cổ công một website là một ngày cổ nói là có những hàng trăm cái email về mà cổ giải đáp Phật Pháp cho cổ là... Rồi cổ gửi CD rồi cổ làm đấy. Mà nó không có gì đó. Bởi vì tập của nó, cổ phục vụ chúng sinh của tâm tận tụy. Cũng như cổ nói là kỳ này bên Tình Luật Tự tổ chức hội chợ, hai ngày hội chợ. Cổ phát tâm, cổ làm cơm chiên, cổ bán. Mà cổ nói con bảo đảm thì là mỗi người vô ăn ngon lành, nghĩa là chăm sóc chu đáo. Chứ không phải đợi mong cho nhiều người, mình mong cho nhiều khách phải không? Mình phần ăn mình thấy nồi cơm ít quá mình chỉ muốn 20 người ăn mình xớt cơm cho ít lại, không phải. Mỗi người phần ăn bằng nhau, mình cung kính mời họ lễ độ như người nào cũng giống người đó. Người nào cũng bước ra hoan hỷ. Đó là tâm Bồ Tát phục vụ. Chứ không phải vì lợi cho chùa xúc ít để mình bán nhiều để mình 1/3 đồng mình bán nhiều dĩa một chút. Cái là tâm của mình. Không đúng đánh con, đúng đường đèn của ai đây rồi. Khổ. Mô Phật thiện tai. Mô Phật. Không thể nói không có ám chỉ ai hết không? Chỉ nói chung. Không phải vậy, bởi vì khi mà mình như vậy đó thì người ta nhìn đó, người ta mình nể mình. Người ta khởi tính tâm với mình mà được. Chứ còn ta mình phục vụ dối giá thì cứ Bồ Tát là đâu ám tin đâu. Bây giờ mình có nói mình Bồ Tát là gì người ta cũng không tin. Thấy không? Thành ra cái đó là một cái đức hạnh mình phải học. Khi phục vụ chúng phải phục vụ chu đáo. Chẳng thà mình phục vụ ít người mà người nào ra về cũng hoan hỷ. Còn mình nữa mà có đóng một đống là người nào cũng tham tiền công lên. Thấy không? Thì ít phục vụ đó chữ đó làm chi? Phải không? Con nguyện vĩnh viễn không bao giờ xả bỏ chúng sinh, dù có vì thế mà lìa xa niết bàn, trôi lăn trong sanh tử, dù cho tất cả tội lỗi phiền não cũng như khổ đau đều từ do nơi chúng sinh mà ra, dù bao nhiêu gian khổ khổ nhọc, gian nan khổ nhọc con phải nhẫn nại chịu đựng để mà lợi ích chúng sinh, chỉ miễn nhiêu ít chúng sinh, đó là chỉ miễn là làm sao nhiêu ít được chúng sinh, thì dù chúng sinh bất tận phiền não chúng sinh không cùng, con nguyện cam tâm hoan hỷ. Phát được không? Phát được cái tâm đó không? Con nguyện duy nhất một lòng độ tận chúng sinh mà thôi. Đây là cái câu quan trọng, tóm tắt là chỗ đó câu đó thôi đó. Tức là phải như Bồ Tát Địa Tạng đó. Đây là cái Bồ Tát câu lập lại cái câu của Bồ Tát Địa Tạng, độ tận chúng sinh mà thôi. Mười phương chư Phật Thế Tôn cũng cùng chư Bồ Đại Bồ Tát đều do pháp đại tâm Bồ Đề mà thành đẳng chính giác. Bồ Đề tâm như dũng tướng vô địch, thấy không? Chứ đâu nói là Bồ Đề tâm hiền lành đâu, ngồi yên một chỗ đâu. Bồ Đề tâm như vũ khí tối lợi hại, thấy không? Phải dùng những cái hình ảnh mà mạnh mẽ như vậy mới được. Chứ nó hình Bồ Đề tâm như hoa sen, Bồ Đề tâm như ánh trăng thì nó nghe quá mở má nhẹ nhàng, không có ai thế. Không, nó là ánh trăng thiệt, mát mẻ từ nhiệt não, nhưng mà đây là mình đang chiến đấu với ma quân. Mình đang ra trận, mình đang là dũng sĩ ở trên chiến trường, mình không có nói chuyện mà hoa sen, không nói chuyện ánh trăng được. Chiến thắng và đánh bại tất cả ma quân ở trong cũng như ở ngoài, Bồ Đề tâm là đất bằng an ổn, lìa xa sóng gió của phiền não. Bồ Đề tâm là đầu non cao ngất mà bao ngọn sóng xô của biển khổ cũng không bao giờ bén mảng tới được. Bồ đề tâm là tâm tối thắng trong tất cả các tâm, là tâm tối thượng trong tất cả các tâm, bao la to lớn nhất trong tất cả các tâm. Vì bồ đề tâm tổng trì hết tất cả các tâm, nhất thọ hết tất cả các tâm, như hư không dung chứa trọn hết mọi pháp. Bồ đề tâm là tâm tối thiện, đại thiện, đệ nhất chân thật thiện trong tất cả các tâm thiện. Vì bồ đề tâm là năng lượng duy nhất làm chuyển hóa và cứu độ được vô lượng chúng sinh. Đây là điều phải tin tưởng. Bồ đề tâm là tâm chân thật nhất, thanh tịnh nhất, tôn quý nhất trong tất cả các tâm. Vì bồ đề tâm là năng lực bất tận phát sinh vô lượng vô biên, không cùng tận chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Công đức của sơ phát tâm bồ đề do đó mà vốn vô lượng vô biên không thỉnh bàn, chỉ trong một niệm phát tâm công đức cũng đủ không bao giờ tận. Huống gì nay con lại lập nguyện phát tâm vô thượng bồ đề, độ tận chúng sinh không sót, cho đến cùng tận vị lai công đức bất tận bất khả thuyết này, con nguyện không chút xẻn tiết, không hề một niệm lưỡng lự, mà xin hồi hướng trọn vẹn trao về cho mọi chúng sinh. Nguyện cho toàn thể pháp giới chúng sinh cùng con chứng đắc vô thượng bồ đề, đồng đẳng với mười phương vô lượng chư Phật, không có chút gì sai biệt. Nam mô A Di Đà Phật.